trong mau tới Tết dựng nêu ăn chè. Nghe gió heo mây xuân về trên khắp quê hương. Ông bướm vui đùa mai đào nở tươi trong nắng. Trên phố đông vui xuân về trên đất quê tôi. Em may áo mới mẹ cho mặc khi xuân về. Khi ném tung tăng bay đùa trong nắng xuân tươi. Yêu quá quê nhà chan hòa mùa xuân thái hoa. Kỳ kỳ đường quê đông vui đẹp quá. Áo mới muôn màu muôn sắc mùa xuân. Từng chúc xuân lời chúc xuân. Xin một năm an khang mọi nhà. Tiếng chuông chùa ngân nga trắng ống. Thoáng hương trầm hái lộc đầu năm. Ngày bánh chưng này mất ngon. Xuân quê hương tình thương đậm đà. Năm mới xuân sao xuân về ta chúc cho nhau. Xin cho lúa tốt nặng bóng trên đầu. Cây trái năm nay vô mùa tươi tốt xuân tươi. Mưa nắng ôn hòa muôn nhà chung mùa xuân vui. Năm mới năm mẹ trong mau tới Tết dựng nêu ăn chè. Nghe gió heo mây xuân về trên khắp quê hương. Ông bướm vui đùa mai đào nở tươi trong nắng.
Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 2 năm Quý Tỵ là khóa tu niệm Phật lần thứ 51 của Tịnh Nghiệp Đạo Tràng của chúng con. Giờ này Tịnh Nghiệp Đạo Tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con xin cung thỉnh thượng tọa. Giờ này Quang Lâm Pháp Tòa khai thị khóa tu niệm Phật từ lần thứ 51 để chúng con đi theo đó mà tu học. Nam mô A Di Đà Phật.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa, trụ trì chùa Long Thành. Kính bạch chư tôn đức tăng ni hiện diện. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay ngày mùng 1 tháng 2 năm Quý Tỵ tại chùa Long Thành tổ chức khóa tu niệm Phật lần thứ 51. Nhân dịp năm mới chúng con cũng xin thành tâm kính chúc Thượng tọa trụ trì Chư Tôn Đức Tăng hiện diện luôn thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Và kính chúc đến toàn thể quý Phật tử có một khóa tu thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, thật là một phúc duyên hôm nay chúng tôi lại được về thăm ngôi Tam Bảo chùa Long Thành, thăm Thượng tọa trụ trì và Chư Tăng tại Bổn Tự, đồng thời cũng được thăm đạo tràng niệm Phật. Và cách đây cũng mấy năm chúng tôi mới được trở lại. Thì hôm nay được nghe Thượng tọa nói về khóa tu của chúng ta đã được lần thứ 51, chúng tôi rất là vui mừng khi thấy quý Phật tử vẫn kiên trì, vẫn nhất tâm đến tham dự những khóa tu đầy đủ như thế này. 51 khóa đã qua với bao nhiêu công lao của Thượng tọa trụ trì và Chư Tăng tại Bổn Tự. Quý Phật tử chúng ta nên nghĩ đến tâm hoằng pháp lợi sinh của Thượng tọa trụ trì và Chư Tăng tại Bổn Tự để mình nỗ lực trong việc tu học, không phụ công của quý ngài đã thương tưởng, đã tổ chức lo lắng cho chúng ta có nơi ăn, chỗ ở, hướng dẫn tu tập trong suốt những năm vừa qua. Tất cả người con Phật của chúng ta trước hết là phải có niềm tin đối với Tam Bảo. Chúng ta tin gì? Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Phật là một bậc đại trí, người dẫn đường. Pháp là con đường đưa chúng ta đến chỗ an vui giải thoát. Tăng là những Phật, những bậc hướng dẫn chúng ta đi đúng con đường. Có thể nói Đức Phật là một bậc đại y vương. Nói cái từ hiện tại thì là một bác sĩ giỏi. Những thuốc mà Đức Phật cho để chúng ta uống hóa giải những căn bệnh phiền não, đó gọi là pháp. Và Chư Tăng là những người hướng dẫn chúng ta uống thuốc cho đúng liều đúng lượng. Nương tựa vào Tam Bảo để học, để thực hành lời Phật dạy. Chúng ta tin tưởng Phật Pháp Tăng không phải là đặt trọn niềm tin với ý niệm Đức Phật ban phước giáng họa, mà chúng ta đặt trọn niềm tin nơi Tam Bảo là những bậc thầy chỉ đường dẫn lối cho chúng ta. Đi hay không là do chúng ta, uống thuốc hay không cũng do chúng ta. Phật cho thuốc, chúng ta không uống cũng không bao giờ hết bệnh. Những lời Đức Phật dạy để chúng ta áp dụng vào trong cuộc sống, có như thế mới đạt được kết quả. Còn chúng ta chỉ nghe những lời Đức Phật dạy, nghe quý thầy hướng dẫn mà không thực hành, cũng như biết thuốc mà không uống, cũng không có lợi ích bao nhiêu. Mỗi ngày mình đem cái toa thuốc ra đọc, hôm nay uống sáng một viên, chiều một viên, trưa hai viên, chúng ta cứ đem cái toa thuốc nó đọc hết ngày này tới ngày kia cũng không thể hết bệnh. Mà cái toa thuốc dẫn cho chúng ta uống, uống như thế nào cho đúng, chứ không phải là toa thuốc để đọc cho hết bệnh. Tin Phật Pháp Tăng là tin như vậy. Nương tựa vào Phật Pháp Tăng là nương tựa vào những lời dạy, sự hướng dẫn của chư Tăng để chúng ta thực hành. Bước đầu người học Phật phải có niềm tin. Tin là mẹ sinh ra các công đức. Nếu không có tin sẽ không thể thành tựu bất cứ một việc gì trong cuộc sống này. Đầu tiên chúng ta phải có niềm tin. Thế nhưng niềm tin phải được soi sáng bởi giáo pháp của Đức Phật, gọi là chánh tín. Nếu tin mà không được soi sáng bởi giáo pháp của Đức Phật, bởi nhân quả, chúng ta sẽ rơi vào mê tín. Khi rơi vào mê tín là chúng ta đi lạc đường. Lạc đường sẽ sụp hầm té hố. Ngược lại, niềm tin hướng dẫn chúng ta đúng chánh pháp, đúng con đường, đó là chánh tín. Vậy người học Phật không thể không có niềm tin. Nếu không có niềm tin, chúng ta không đến ngôi chùa để ngồi đây tu. Không có niềm tin, em học sinh sẽ không thành tựu được mục đích học của mình. Không có niềm tin, người đi buôn cũng không dám bỏ vốn ra để làm ăn. Không có niềm tin thì người con gái cũng không thể tiến đến hôn nhân với một người đàn ông. Vì có niềm tin, chúng ta mới chấp nhận sống với nhau. Cũng thế, niềm tin là bước đầu để chúng ta đến với Phật Pháp, và cũng là bước đầu để tạo ra mọi công đức lành. Nếu không có tin, chúng ta không bao giờ bố thí, cúng dường, làm phước. Vì có tin nhân quả, biết rằng khi làm một điều gì thiện sẽ được kết quả tốt đẹp, nếu làm một điều ác sẽ gặt quả báo đau khổ. Vậy người Phật tử bước đầu phải có niềm tin đối với Tam Bảo. Chúng ta tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Tăng là một tập thể bốn người trở lên, còn cá nhân của mỗi vị đôi khi có những điều gì đó chưa đúng với chánh pháp, chưa đúng với giới luật. Chúng ta không vì thế mà mất đi niềm tin đối với Tăng Bảo. Mía sâu có đốt, nhà dột có nơi. Chư Tăng cũng là những vị đang trên con đường giác ngộ giải thoát, hoàn thiện lấy bản thân mình. Họ không phải là thánh. Đã không phải là thánh sẽ có những sai sót lỗi lầm. Mà những sai sót lỗi lầm đó là bản thân họ. Họ làm sai, họ sẽ bị quả báo. không vì cái việc sai của một cá nhân mà chúng ta mất niềm tin đối với Tam Bảo. Quý vị lưu ý điều này, bởi vì Tăng là một tập thể, còn đó là một cá nhân. Mà cá nhân làm sai thì cá nhân đó hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhân quả, trước Phật Pháp. Chúng ta không vì thế mà mất cái niềm tin đối với Tam Bảo. Đó là người có niềm tin đúng đắn. Vậy thì trước hết người Phật tử chúng ta phải có niềm tin đối với Tam Bảo. Thứ hai là phải giữ những giới luật mà chúng ta đã thọ. Khi quy y Tam Bảo, trở thành người Phật tử, chúng ta phát nguyện giữ năm giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Năm giới này là nền tảng căn bản của người tu học Phật Pháp. Chúng ta tu pháp môn nào? Thiền, tịnh, mật, pháp hoa, vân vân, cũng phải lấy năm giới này làm nền tảng căn bản. Quý vị vào chùa niệm Phật từ sáng tới tối rất tốt, nhưng khi chúng ta về, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu là coi như hỏng hết rồi. Có ngồi thiền từ sáng đến tối, không giữ giới cũng không thành tựu. Giới là nền tảng của đạo đức, của muôn hành lành và của giác ngộ giải thoát. Đức Phật dạy chúng ta tu pháp môn nào, căn bản cũng vẫn lấy giới, định, huệ là nền tảng của tất cả pháp môn tu học Phật Pháp. Ai tu pháp môn nào mà lìa giới định tuệ ra, coi chừng chúng ta rơi vào tà đạo. Giới nó là nền tảng của tất cả mọi hành lành. Một người Phật tử không giữ được giới thì không có đạo đức, không có nhân cách, không xứng đáng là một người Phật tử. Bây giờ người ta không biết rằng mình niệm Phật cả ngày cả đêm, không biết rằng mình ngồi thiền cả ngày cả đêm, nhưng qua cái hành động của chúng ta trong cuộc sống, họ đánh giá và biết được sự tu học của mình, nhân cách đạo đức của mình. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: hương của các loài hoa, dù là hoa chiên đàn hay mạc lị, không thể bay ngược gió. Chỉ có hương của người giới đức, tuy ngược gió vẫn bay khắp muôn phương. Chúng ta sống có đạo đức, xứng đáng là người cha, người mẹ, người con, người Phật tử. Đó là cái tiếng thơm, và đó là thể hiện được nhân cách đạo đức của một người Phật tử. Giới cũng là nền tảng của định và tuệ. Chúng ta vẫn thường nói có giới mới có định, rồi có định mới có tuệ. Vậy tu học pháp môn nào, chúng ta cũng phải lấy năm giới này làm nền tảng. Và chính giới luật tạo được sự an lạc, hạnh phúc trong hiện tại, và chính là nhân để chúng ta được tái sinh làm người. Trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy người giữ giới trong sạch có năm lợi ích lớn. Thứ nhất là được tài sản, thứ hai tiếng tốt đồn xa, thứ ba đi vào hội chúng không có lo sợ, thứ tư khi lâm chung tâm không tán loạn, thứ năm sau khi lâm chung được sinh về thiện thú. Đây là năm lợi ích, và không những ở hiện tại và tương lai. Giữ giới là chúng ta có được cái nhân cách đạo đức, và chính cái giới lại là nhân để chúng ta được tái sinh làm người. Cũng chính giới là nền tảng của định và tuệ. Mình tu học là tu học cái gì? Để khai mở trí tuệ. Chúng ta nhìn cái câu mà Thượng Tọa đã viết ở trên này: mục đích Phật ra đời là khai thị tri kiến cho chúng sinh, để cho chúng ta thấy được cái Phật tánh của mình và khai được cái tri kiến, cái trí tuệ của mình. Tu học để mỗi ngày chúng ta được sáng suốt. Sáng suốt ở chỗ nào? Ở chỗ nhận thức được thế gian là vô thường, thân người là khổ, là vô ngã. Phải nhìn được sự thật của bản thân và của vũ trụ này là khổ, là không, là giả. Nhờ có nhìn đúng sự thật, chúng ta mới có được suy nghĩ đúng, lời nói đúng, hành động đúng, nghề nghiệp đúng, dẫn đến kết quả hiện tại được an vui hạnh phúc, mà đời sau chúng ta cũng có được an vui hạnh phúc. Cái điều quan trọng của người tu học Phật pháp không gì quý vị phải lấy giới làm nền tảng, bởi khi chúng ta quy y Tam Bảo là thọ trì cái gì đó, cũng thọ trì năm giới. Còn bây giờ mình tu pháp môn nào, đó là tùy nhân duyên của chúng ta. Khi mình tu pháp môn niệm Phật, đó là căn cơ của chúng ta đối với pháp môn niệm Phật. Người tu thiền, họ có căn cơ với pháp môn tu thiền. Người tu mật, họ có căn cơ với pháp môn tu mật. Chúng ta là người học Phật, phải tôn trọng, phải tán thán tất cả những người tu học Phật pháp, dù họ tu pháp môn nào. Bởi Đức Phật đã dạy nước trong bốn biển chỉ có một vị, đó là vị mặn của muối. Trong tất cả giáo pháp của Như Lai cũng chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Chúng ta không nên tu pháp môn này chê pháp môn kia, hoặc là tu pháp môn kia chê pháp môn này. Tất cả đều là Phật pháp. Đức Phật dạy là có 84,000 pháp môn mà. Ai phù hợp với pháp môn nào tu pháp môn đó. Chỉ sợ là chúng ta không tu, còn tu là đã quý rồi. Khi chúng ta hiểu được điều này, mình sẽ hoan hỷ và tán thán tất cả mọi người biết đến chùa, biết nghe pháp, biết thực hành lời Phật dạy. Còn thực hành tới đâu tùy theo cái nhân duyên, sự tinh tấn, hay nói cách khác là do cái phước nữa. Có người khi đến chùa định dự khóa tu 2 ngày, nhưng mà mới ở được có buổi sáng, chiều trong gia đình có việc phải đi về. Đó là cái nhân duyên của họ. Còn chúng ta ngày hôm nay được ngồi đây, được tu tập như thế này là một cái phước duyên lớn. Đức Phật thường dạy làm người là khó, làm người được đầy đủ tay chân là khó, được nghe Phật pháp lại càng khó, thực hành lời Phật dạy càng khó hơn nữa. Quý vị được ngồi đây, được thực hành lời Phật dạy là cái nhân duyên phước báo rất lớn. Mình phải nỗ lực tăng trưởng. Trong tứ chánh cần Đức Phật dạy chúng ta, quý vị có nhớ bốn cái pháp gì không? Điều ác chưa sanh đừng làm cho sanh, điều ác đã sanh phải cố gắng đoạn trừ, điều thiện chưa sanh làm cho sanh, điều thiện đã sanh làm cho tăng trưởng. Bây giờ quý vị đang trên con đường phát huy cái điều thiện, phải làm cho nó tăng trưởng, không để nó thụt lùi. Tu là phải tiến. Chúng ta là những người đang chèo ngược dòng nước, bởi vì mình đi trên con đường giải thoát, giải thoát khỏi sinh tử luân hồi trong lục đạo. Còn chúng sinh họ xuôi theo cái dòng nước ngũ dục lục trần và xuôi theo sáu cảnh giới. Chúng ta bây giờ đang đi ngược dòng. Mà ngược dòng thì dễ hay là khó? Chắc chắn phải khó. Nếu mà chúng ta lơi tay một chút thì nước đẩy chúng ta xuống. Mà đẩy xuống, đẩy xuống nặng á, chứ không nhẹ đâu. Khi mình đã hiểu, có niềm tin đối với pháp môn rồi, chúng ta phải nhất tâm. Dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta cứ vững như kiền ba chứ. Mình biết cuộc đời là khổ, là không, là giả, là vô thường. Chúng ta đã luân hồi sinh tử biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp. Có lần một vị hỏi Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, chúng con đã trải qua bao nhiêu kiếp ở cái vòng luân hồi sinh tử? Đức Phật nói: không phải một kiếp, mười kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, trăm ngàn kiếp. Thế ông này hết hồn, nói: bạch Đức Thế Tôn, vậy thì một kiếp là bao nhiêu? Quý vị nghe Đức Phật nói một kiếp nè, sau khi nghe có thể quý vị sẽ nổi da gà. Đức Phật lấy một ví dụ: một ngọn núi bề cao một do tuần, bề ngang một do tuần, bề dọc một do tuần. Coi như mình cứ tính một cái núi nó hình vuông đi, mỗi bề một do tuần. Rồi vị Bà La Môn hỏi Đức Thế Tôn: bạch Đức Thế Tôn, một do tuần là bao nhiêu? Ở trong từ điển theo chúng tôi tìm hiểu, có nơi nói một do tuần là hai mươi mấy cây số, có nơi nói một do tuần là sáu cây số. Bây giờ chúng ta lấy con số nhỏ nhất là sáu cây số, bề cao sáu cây số, bề ngang sáu cây số, bề dọc sáu cây số. Đức Phật nói: 100 năm chúng ta cầm cái dẻ chùi lên cái núi đó một lần. 100 năm chùi một lần thôi đó, mà chùi cho đến khi nào cái núi đó không còn. Như vậy cũng chưa đủ một kiếp nữa, một kiếp còn dài hơn. Nghe như vậy chúng tôi đúng là hết sức là kinh ngạc, hết sức là kinh sợ. 100 năm mà lấy cái dẻ lau một cái thôi, mà lau cho đến khi nào mà cái núi đó không còn, thì quý vị cứ tưởng tượng coi bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp. Một ngày mà chúng ta cầm cái dẻ mà lau cái núi đó cũng không biết là bao giờ nó mới mòn cho hết. Mà Đức Phật nói 100 năm chùi có một lần thôi, cứ 100 năm chùi lần, mà chùi thế nào cho cái núi đó không còn. mà một bề 6 mét, 6 km, một bề 6 km, thì chúng ta tưởng tượng một kiếp nó như thế nào, không thể tính đến được. Đức Phật nói chúng ta từ vô thủy đến giờ luân hồi trong lục đạo vô số kiếp, không phải là một mà hàng trăm nghìn kiếp. Nghe tới đây chúng ta phải sợ. Đức Phật còn tuyên bố: sữa mà chúng sinh bú của mẹ mình nhiều hơn là nước biển. Nước mắt chúng sinh chảy ra nhiều hơn là nước biển. Quý vị có hình dung được cái biển nó rộng cỡ nào, mênh mông cỡ nào, nước nhiều bao nhiêu? Đức Phật nói rất rõ, trong vòng luân hồi sinh tử chúng ta đã bú sữa mẹ nhiều hơn nước biển. Nước mắt chảy ra cũng nhiều hơn nước biển. Vậy vòng luân hồi sinh tử của chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay là vô tận. Cho nên người học Phật, người có trí, nghe sợ lắm. Sợ mình quanh quẩn ở trong vòng luân hồi này, phải tìm mọi cách đi ra, không thể chần chờ được. Hôm nay chúng ta được nhân duyên làm người, có chắc là đời sau chúng ta làm người nữa hay không? Khó lắm. Muốn làm người, Đức Phật dạy chúng ta phải tu cái gì? Tu gì? Năm giới, đúng không? Bây giờ quý vị kiểm điểm lại xem: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Nếu giữ trọn vẹn năm giới này, tái sinh là người. Còn không thì cơ hội được làm người là rất khó. Con đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đang mở ra. Còn chẳng may chúng ta lộn xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh thì không biết chừng nào mới có thể trở lại làm người. Mang thân người đã bị biết bao nhiêu cái khổ, lỡ rơi xuống địa ngục làm ngạ quỷ súc sinh, cái khổ gấp trăm, gấp ngàn, gấp triệu lần cái khổ của con người. Chúng ta rất là có phước được làm người, được nghe Phật pháp, được ngồi đây tu. Nhân duyên này rất lớn, rất quý, không phải ai cũng có đâu. Quý vị cứ nhìn trong nước của mình, rồi nhìn ra thế giới, có bao nhiêu tỷ người, số người hiểu Phật pháp là bao nhiêu. Đi sâu một chút nữa là những người thực hành Phật pháp nữa lại bao nhiêu, mà thực hành cho được nữa thì lại bao nhiêu. Cứ rút vô thì thấy thực tế tu tập cho rốt ráo chẳng còn bao nhiêu cả. Do vậy cơ hội để làm người trở lại là khó nếu chúng ta không giữ giới. Nhiều vị chỉ ngồi tu thôi, giữ gìn giới luật trang nghiêm mà các vị đó được cái phước báo lớn lắm. Quý thượng tọa ở đây ai cũng biết là thầy Minh Phát ở chùa Ấn Quang. Thầy là một người tu tập rất là đặc biệt, giới luật thầy rất là nghiêm minh và thể hiện ra một cái tướng rất là trang nghiêm. Thầy không có đi thuyết pháp, mà ở Ấn Quang thì cứ xắn tay áo lên vào bếp làm hỏa đầu quân. Thế mà đệ tử hàng hàng lớp lớp. Đó là giới luật. Nhờ giới luật trang nghiêm, dẫn đến cái phước báo. Thầy có một cái hảo tướng rất là đẹp, và người ta cúng dường cũng như là quy y thầy rất là đông. Như vậy chính giới đó nó phát sinh ra biết bao nhiêu cái công đức phước báo, và cũng chính giới chúng ta được tái sinh làm người, cũng chính giới mà chúng ta được giải thoát khỏi sinh tử luân hồi lục đạo. Có giới mới có định, có định thì mới có tuệ. Người học Phật hai điều chúng ta nhớ, trước hết là phải có niềm tin đối với Tam Bảo, thứ hai là phải giữ giới luật mà mình đã thọ, thứ ba văn là nghe. Chúng ta bước vào học Phật pháp phải học tất cả những giáo lý Đức Phật dạy, cũng giống như mình học tiểu học, học trung học, phải học tất cả các môn học. Khi lên đại học chúng ta bắt đầu đi vào chuyên môn. Cũng thế, người tu học Phật pháp đầu tiên phải học những lời Đức Phật dạy. Sau đó chúng ta chọn cho mình một pháp môn tu. Đã trải qua tiểu học, trung học rồi, bây giờ lên đại học thì phải học chuyên. Chứ lên đại học mà cũng học đủ thứ môn thì làm sao ra trường được, làm sao làm được cái gì. Cũng thế, lúc đầu quý Phật tử phải học, phải chịu khó nghe pháp. Văn là nghe, nghe cũng có nghĩa là học. Khi chúng ta tiếp thu tất cả những lời dạy của Đức Phật ở trong kinh, những lời giảng của quý thầy, sau đó chọn cho mình một pháp môn phù hợp. Chẳng hạn như hôm nay quý vị về đây là chúng ta chọn cho mình một pháp môn niệm Phật, là chúng ta đang bước vào giai đoạn gọi là lên đại học rồi, là chuyên một môn. Như vậy mới thành tựu. Văn có nghĩa là nghe, và nghe ở đây á, Đức Phật dạy chúng ta sau khi nghe phải làm sao? Tư. Sau khi tư, tù. Văn, tư, tù. Nếu mình văn không, không có suy nghĩ, coi chừng rơi vào tà kiến, rơi vào mê tín. Đức Phật dạy chúng ta sau khi nghe những lời Đức Phật dạy về suy nghĩ, suy nghĩ cho thật kỹ, suy nghĩ cho thật thấu đáo. Nếu những lời Đức Phật dạy đúng, chúng ta tin làm theo. Không đúng, chúng ta có quyền không tin và không làm theo. Trong tất cả các tôn giáo, chỉ có Đức Phật nói được lời này. Chỉ có Đức Phật nói được lời này. Không tin quý vị cứ đi tìm hiểu tất cả, rồi chúng ta sẽ thấy. Đức Phật đặt vấn đề khai mở trí tuệ cho tất cả. Do vậy, Ngài không ép buộc chúng ta phải tin mà chưa có suy nghĩ. Hay ở chỗ này, Đức Phật cho chúng ta có quyền suy nghĩ. Những lời Ngài nói cứ suy nghĩ đi, đúng thì theo, còn không đúng có quyền không theo. Phật không bắt mình theo. Cái hay ở chỗ đó, Phật giáo cao thượng cũng ở chỗ đó. Không có bắt tín đồ phải tin mù quáng, tin phải hiểu, tin bằng lý trí, tin bằng tư duy. Khi chúng ta suy nghĩ thấy lời Phật dạy hợp lý, đúng, tin theo. Không hợp lý, không đúng, có quyền không tin. Khi đã tin thì phải tin cho chắc luôn. Không phải ngày hôm nay tin, ngày mai không tin. Cái này là không có lập trường. Ngày hôm nay đi chùa thì nghe Phật nói thì hay quá tin. Ra ngoài đường thấy cái ông nào đó, bà nào đó nói thôi bà đi theo tôi đi, tôi cho bà mấy triệu nè, bỏ bằng thờ Phật đi, thờ cái ông Thượng Đế này nè, ông này ông kia cái rồi về nhà dẹp bàn thờ, đưa cái ông nào đó lên thờ, thờ để lấy 5 triệu, thờ lấy 10 triệu. Như vậy là không có, niềm tin của chúng ta không có vững chắc. Đức Phật dạy mình phải tin, tin cho đúng. Mà đã tin đúng rồi, dù người ta có đưa tiền bạc, hoặc là dụ dỗ, hoặc là có những cái chiêu gì đó, chúng ta cũng phải giữ vững cái lập trường. Mình quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, là không có quy y tà sư ngoại đạo. Chúng ta đã phát nguyện như vậy rồi, mà trước khi phát nguyện là mình phải tìm hiểu. Tìm hiểu rồi mình mới phát nguyện. Chúng tôi đề nghị với các vị, sau này mình làm một cái gì cũng vậy, phải suy nghĩ cho thấu đáo. Và trong một cuốn sách rất đặc biệt của Hòa Thượng Thiện Hoa, có một câu nói rất là hay, rất là giá trị và rất nổi tiếng. Quý vị biết câu gì không? Trong cuốn sách gì không? Bài học ngàn vàng. Phàm làm việc gì trước phải suy nghĩ cái hậu quả của nó. Trong kinh thì Phật dạy Bồ Tát sợ, sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Khi làm một điều gì, chúng ta phải suy nghĩ cho thật kỹ, suy nghĩ đến cái hậu quả của nó, rồi mình mới làm, sẽ không bị những hành động sai lầm, hoặc là dẫn đến khổ đau, dẫn đến sa đọa, dẫn đến tội lỗi, dẫn đến tục tội, dẫn đến tiền mất tật, tật mang. Nghe nói ở chỗ nào đó cho số đề, mừng quá chạy lên đó để xin số đề về đánh. Rồi nghe nói cái bà nào cho mượn tiền về làm ăn tốt lắm, cũng chạy lại đó để xin mượn tiền về làm ăn. Như vậy chúng ta chưa có niềm tin chân chính đối với Phật Pháp, chưa có niềm tin chân chính. Khi mình đã quy y là không có quy y tà sư ngoại đạo, mà bây giờ nghe cái bà nào đó, cái ông nào đó cho số đề, hay là cho vay tiền làm ăn, thì lại đó để cầu cạnh. Mà cầu được không? Nếu cầu được á, chúng tôi đề nghị với Thượng Tọa đây đi trước, đi trước để có tiền mà lo cho các cụ ở đây nè. Đâu phải dễ đâu quý vị. Nếu như vậy thì thôi, cứ đến mấy chỗ đó cầu được trúng số rồi làm ăn thì khỏi phải đi lo đi làm chi cho nó cực. Có những người họ may mắn, mà cái may mắn đó là cái gì? Cái gì? Cái phước của họ. Trong số 1 triệu người đi đến cái bà đó xin mượn tiền làm ăn, mà có một bà thì trúng số à. Còn 990.000 người kia thì không có trúng cái gì hết á, mà vừa tiền mất mà lại cực cái thân nữa. Thì một người trúng á thì họ lại lan ra nói ồ bà này linh lắm, tôi đi cầu bà về được trúng số. Thì đúng, có mình bà trúng à. Còn hàng hàng lớp lớp đến thì chẳng bà nào trúng. Vậy thì cái đó là cái gì? Cái phước của họ. Thật ra họ không cầu cũng trúng. Cái nhân cái quả của họ nó tới rồi. Họ trúng, còn mình á không có nhân, bây giờ cứ đi cầu hoài cũng chẳng thấy quả nào hết. đi tốn tiền xe rồi tốn công cũng không được cái gì. Chúng ta phải tin như vậy. Mình học Phật pháp đã hiểu, hiểu cái gì? Hiểu nhân, hiểu quả. Ngày hôm nay thấy quả mít là biết là trước đây có hột mít, có cây mít, có hoa mít mới có quả mít. Không thể tự nhiên mà có quả mít được. Chúng ta phải tin sâu nhân quả, không nên mơ mộng cách hão huyền như thế, cũng không có được lợi ích gì đâu. Đôi khi người ta nói tiền mất mà tật, tật ma. Nghe rồi sao? Phải suy nghĩ. Khi suy nghĩ thấy đúng, lúc đó đem ra thực hành. Còn mình nghe mà không suy nghĩ thì dễ bị lầm. Đa phần bị lừa là do gì? Nghe mà không nghĩ đó. Mà người ta khôn lắm, ta đánh vào cái lòng tham của mình. Nói ở cái bà kia đó là cho số đề, bà nọ cho mượn tiền làm ăn, rồi cái chỗ kia linh lắm, cầu cái gì cũng được. Thì đánh vào lòng tham của mình. Vì lòng tham cho nên mình đi thôi, chứ con chẳng có nghĩ. Nếu mà mình nghĩ sâu nghĩ xa đó thì chúng ta nghĩ đến nhân quả. Mà nghĩ đến nhân quả rồi thì sẽ không bao giờ đi đến những chỗ như vậy đâu. Thứ ba là văn. Văn có nghĩa là nghe. Nghe những lời Đức Phật dạy, nghe những lời quý thầy giảng, về suy nghĩ cho thật, thật kỹ, thấy đúng đem ra thực hành sẽ có được cái kết quả. Cho nên trong đạo Phật của chúng ta, pháp Bát Chánh Đạo đầu tiên là gì? Chánh kiến. Chánh kiến là cái thấy đúng. Thấy đúng mới suy nghĩ đúng, lời nói đúng, hành động đúng, nghề nghiệp đúng, đưa đến kết quả là an vui. Còn khi mình thấy sai thì suy nghĩ cũng sai, lời nói cũng sai, hành động cũng sai, nghề nghiệp lại càng sai nữa. Và hậu quả là đau khổ. Mà muốn thấy đúng thì phải làm sao? Phải học, phải nghe. Mà học gì, nghe gì? Học Phật pháp, nghe Phật pháp. Bởi vì Phật pháp là chân lý, là sự thật. Chúng ta học Phật pháp là học sự thật của cuộc đời này. Nhờ có thấy rõ được cái sự thật của cuộc đời này, mình mới không mê lầm, không có ý nghĩ sai, lời nói sai, hành động sai, đưa đến kết quả là an vui ở hiện tại và trong tương lai. Cho nên thứ ba, người Phật tử là phải có văn. Thứ nhất là gì quý vị nhớ không? Tín. Thứ hai là gì? Giới. Thứ ba là gì? Văn. Nhớ chưa? Gặp lại, thứ nhất là gì? Tín là niềm tin. Thứ hai là gì? Giới là những giới luật. Thứ ba, văn là nghe, là học. Thứ tư là thí. Chúng ta quanh quẩn trong sáu cảnh giới: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, A-tu-la, người và trời. Ngoại trừ những người làm chủ sinh tử, chứng quả A-la-hán, thành tựu Phật quả, còn chúng ta chắc quanh quẩn trong sáu cảnh giới. Vậy thì nếu chúng ta chưa thành Phật được, chưa thoát khỏi luân hồi sinh tử được. Mình phải tạo cái nhân để đời sau được sinh làm người, được hưởng những cái quả báo, cái hạnh phúc trong cuộc sống. Mà muốn được như thế, chúng ta phải làm gì? Bố thí. Phật dạy rất rõ. Thì có bố thí đó mới là cái nhân cho chúng ta được có cuộc sống hạnh phúc, giàu sang, đầy đủ. Ở đây nhìn tất cả mọi người có gương mặt khác nhau, có hoàn cảnh khác nhau, có trí thông minh khác nhau, sức khỏe khác nhau, tuổi thọ khác nhau, hạnh phúc khác nhau. Và sự khác nhau này do nhân và quả của mỗi người. Trên thực tế, ai cũng muốn mình đẹp, ai cũng muốn mình giàu, ai cũng muốn mình thông minh, ai cũng muốn mình có hạnh phúc, ai cũng muốn mình được trường thọ. Nhưng không phải ai muốn cũng được, mà do cái nhân đời trước. Đức Phật dạy, muốn biết nhân đời trước, xem cái quả hiện tại. Muốn biết cái quả tương lai, xem cái nhân hiện tại. Ngày hôm nay chúng ta mang một cái hình tướng như thế này, đẹp, xấu, sang, hèn, giàu, nghèo, là kết quả của nhân quá khứ. Trong tương lai chúng ta muốn được tốt đẹp ngay bây giờ, chúng ta phải tu tập, nhất là cái hạnh bố thí. Cho là còn, có mất đâu, gieo nhân hái quả cũng thâu về mình. Khi chúng ta rải một cái nắm thấp thì mình cứ nghĩ rằng mất, phải không ạ? Bởi vì rải xuống ruộng cứ cho là mất, nhưng mà mất hay là còn? Còn. Rải một hột nhưng mà nó lên tới cả hàng trăm, hàng ngàn hột. Như vậy có lợi chứ không phải là mất. Cho không phải là mất, cho chính là còn. Còn nếu chúng ta giữ thì cuối cùng là mất hết. Khi chết tiền không đem được, nhà cũng không đem được, ruộng không đem được, chùa này cũng không đem được luôn. Không ai đem được cái gì hết, mà chỉ đem cái gì? Cái nghiệp. Mà cái nghiệp đó là giờ chúng ta tạo tác bằng cách là làm phước bố thí. Đó là cái nhân. Để rồi đời sau chúng ta khi sinh ra làm người cũng được hơn người. Nhìn ở trong cuộc sống chúng ta thấy rõ cái sự chênh lệch của nhân quả. Tại sao mình cũng làm người mà mình xấu? Tại sao mình cũng làm người mà mình lại ngu dốt? Tại sao mình cũng làm người mà mình lại nghèo khổ? Nó có nguyên nhân chứ. Đâu phải là ông trời hay là ông thần, ông thánh nào cho bà này thông minh bắt ông kia ngu dốt, cho bà này được hạnh phúc mà bắt ông kia khổ đau, cho người này trường thọ bắt người kia phải chết yểu, không phải. Nếu vậy thì ông đó không phải là ông trời, mà cũng không phải là ông thượng đế, không công bằng. Chính do nhân quả của tất cả chúng ta. Mà nhân quả này ở đời trước, bây giờ chúng ta hưởng. Nếu đời trước không gieo thì đời này chúng ta cũng không thể có được. Trên thực tế có nhiều người họ ngồi chơi không ăn không hết. Có nhiều người làm cả ngày, cả tháng, cả năm mà không đủ ăn. Đó là sự thật quý vị. Có nhiều người á, làm được nhiêu bị mất. Mất vì gì? Một là trộm cướp, hai là bị tai nạn, ba là bệnh tật. Có nhiều người thấy tội lắm, làm được bao nhiêu cái rồi bệnh tiêu hết, rồi làm bao nhiêu cái con cái nó phá tan hết, rồi làm được một số tài sản tự nhiên cái bị cháy nhà cái tiêu hết. Đó là cái quả đó quý vị, không phải là không có đâu. Cho nên tạo cái phước để cho đời sau là rất cần. Bởi chúng ta còn là phàm phu, mình cần phải có gì? Có sắc đẹp, có tuổi thọ, có hạnh phúc, có tiền của. Tất cả chúng ta nếu sống là ai cũng phải có những cái nhu cầu đó cả. Muốn được như vậy không gì bằng quý vị phải tạo cái nhân bố thí. Thì trong cái bố thí này gồm có gì? Tài thí, pháp thí và vô úy thí. Tài là tiền của, là những gì chúng ta có làm được bằng mồ hôi nước mắt của mình đem giúp cho người ta. Trên thực tế, khi chúng ta có được đồng tiền làm ra giúp cho người khác, cho người ta được niềm vui, thì mình thấy mình có hạnh phúc ngay lúc đó rồi. Mình thấy người ta vui, mình vui. Người ta bớt khổ, mình cũng thấy bớt khổ. Trong cái tài thí đó, không phải rằng chúng ta có của mới làm được. Không có của thì mình làm bằng gì? Bằng sức, sức của mình, gọi là nội, nội tài. Còn tiền của đó là ngoại tài. Không có tiền thì chúng ta vô chùa công quả được không? Được. Đó cũng là tài thí. Đâu nhất thiết chúng ta phải có tiền. Mà bây giờ quý vị không có tiền mà mình tùy hỷ với việc làm phước của người ta, mình có phước không? Có. Trong kinh dạy đó, hoặc tự mình làm, hoặc bảo người làm, hoặc thấy người làm mình vui mừng theo, cũng có công đức phước báo. Mình không có tiền, mình tán thán người ta, khuyến khích người ta, vui theo cái việc làm người ta, chúng ta cũng có phước. Quý vị không có tiền cúng chùa thì mình khuyến khích người khác có tiền cúng chùa, cũng là cái phước vậy, cũng là bố thí đó. Cho nên khi chúng ta học Phật, biết lúc nào chúng ta cũng làm được, chỉ là do cái tâm của mình thôi. Nếu có tâm thì chúng ta có tất cả. Còn bây giờ mình không có tâm mà tiền để đậy nhà cũng không cúng đồng nào. Thứ hai là pháp thí. Pháp thí thì quý vị đi đến những người bạn mình, nói Phật pháp cho người ta nghe, khuyên người ta tu, hướng dẫn người ta vào Phật pháp, biết quy y Tam Bảo. Điều này quý vị có thể làm được. Quý thầy làm không được. Quý thầy chỉ ngồi ở chùa thôi, ai đến thì nói pháp, chứ không thể đi đến nhà người ta mà nói. Còn quý vị là cái người rất dễ làm được việc pháp thí này. Bạn bè mình, người thân mình đến chơi rồi nói chuyện, hôm nay ở trên chùa có cái buổi lễ hay là có cái khóa tu hay cái gì đó, mình dụ dụ người ta. Giống như thượng tọa đây, cái dụ người ta đi niệm Phật đó. Là pháp thí đó. Này gọi là tu hú. Cái hú người ta đi tu. Bây giờ có rất nhiều những cái phương tiện để chúng ta có thể thực hiện được việc pháp thí. Quý vị chỉ bỏ ra 5.000 thôi có thể cứu được một mạng người, bằng cách thỉnh một cái đĩa nào hay mình thấy rằng có ích và đúng với cái tâm lý, cái hoàn cảnh của cái người đó. Điều này đòi hỏi quý vị cũng phải có trí tuệ khéo. Bà này bà tham thì mình kiếm cái đĩa nào nó phù hợp, còn bà kia hay nóng nảy sân si, mình kiếm cái đĩa nào nó phù hợp. Bà nào mà hay nhiều chuyện, kiếm cái đĩa nào nó cũng phù hợp, mình cho người ta. Sau khi nghe xong, họ hiểu, thay đổi được thói hư tật xấu, hoặc là họ có thể hướng đến Phật pháp quy Tam Bảo, đó là chúng ta đã tạo được cái phước báo lớn. Dù xây chín đợt phù đồ không bằng làm phúc cứu cho một người. Chúng ta cho họ ăn một bữa, họ no, nhưng mà cái điều đó chỉ có lợi ích cho cái bụng của họ ngay lúc đó thôi. Còn nếu chúng ta cho họ Phật pháp, thay đổi được cái tư duy, biết hướng thiện hướng thượng, biết tu học, hướng đến con đường giải thoát, thì cái này mới là cái công đức, cái phước báo lớn. Rồi cái thứ ba là gì? Vô úy thí. Việc này quý vị cũng làm được, nhất là chúng ta tu về pháp môn niệm Phật. Nhà người nào có hữu sự, có người bệnh, có người lâm chung, mình đến mình hộ niệm cho người ta, đó cũng là vô úy đó quý vị. Đến khuyên người ta trong cái lúc người ta đang sợ, đang lo, không biết rằng chết đi đâu đây. Bởi vì khi đối diện với cái chết người ta sợ lắm. Lúc sống thì có cha, mẹ, anh, em, chồng, vợ, con cái. Bây giờ chết một mình đi không biết đi đâu, hoang mang lo sợ. Quý vị đến an ủi người ta, thôi bà hay là ông hay cô, chú cố gắng niệm Phật, niệm Phật rồi đi về theo Phật. Lúc đó nó giống như một cái phao quý vị. Trong lúc người ta đang bơ vơ, đang lạc lõng, đang hoang mang, tự nhiên mình khuyên người ta nói niệm Phật đi. Đức Phật có nguyện người nào mà niệm danh hiệu Ngài khi lâm chung mà niệm được 10 tiếng là Ngài tiếp dẫn về thế giới cực lạc, không có khổ đau. Nghe được như vậy họ rất là mừng. Thay vì họ hoang mang lo sợ đau khổ, bây giờ họ ráng họ niệm Phật. Chúng ta tạo được một cái tâm lý không lo sợ cho họ, đó gọi là vô úy thí. Tất cả những việc này chúng ta đều làm được hết. Và đây cũng chính là cái nhân để tạo tác cho chúng ta trong vòng luân hồi sinh tử được cái phước báo. Bởi vì mình chưa có khả năng vượt thoát được sinh tử luân hồi, chúng ta nhờ cái phước báo này mà trong vòng luân hồi sinh tử mình có được những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống, hơn được những người khác về sắc đẹp, về trí tuệ, về cuộc sống, về hạnh phúc, về tuổi thọ. Đó là những lợi ích của bố thí. Còn một cái cuối cùng đó là tuệ. Bây giờ nhắc lại, vừa nãy giờ chúng ta nghe được 4 điều rồi. Thứ nhất là gì? Tính. Thứ hai là gì? Giới. Thứ ba là văn. Thứ tư là thí. Thứ năm là tuệ. Tuệ có nghĩa là trí tuệ. Người học Phật thì phải có trí tuệ. Nếu không trí tuệ thì chúng ta cũng sẽ rất dễ rơi vào mê tín tà đạo và đưa chúng ta đến con đường đau khổ, xa đọa, lục đạo luân hồi. Và nếu muốn có được tuệ thì chúng ta phải có gì? Vừa nãy chúng ta đã học rồi. Thứ nhất là phải có giới. Thứ hai là văn, đúng không? Giới thì mới có định và tuệ. Mà có văn thì mới có tư, rồi mới có tu. Rồi nhờ văn tư tu đó mà chúng ta mới có tuệ. Tu là mình thực hành, thực hành lời Phật dạy. Mà khi thực hành được lời Phật dạy thì chúng ta sáng suốt. Đây là điều rất quan trọng. Trí tuệ cũng giống như là ngọn đèn sáng. Nhờ có ngọn đèn sáng chúng ta mới thấy được tất cả những hầm hố trên đường mà mình đi, không bị sa hầm té hố. Và chính cái ánh sáng chúng ta có thể truyền được từ người này qua người khác mà không mất tí nào. Bây giờ chúng ta có một cái ngọn đuốc mồi cho nhiều người, ngọn đuốc của chúng ta có mất tí nào không? Ngược lại, ngọn đuốc của mình càng sáng thêm. Khi chúng ta có được cái trí tuệ, là cái trí tuệ đó là trí tuệ gì? Đức Phật dạy, trí tuệ này chúng ta nhận thức được thế gian vô thường, thân người là khổ, là giả, và nhận thức đúng đắn về tứ đế. Người có trí tuệ là người nhận thức rõ về tứ đế. Mà tứ đế là gì? Là bốn chân lý hay là bốn sự thật vi diệu, gồm có gì? Khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Đức Phật nói mình có trí tuệ là nhìn thấy được cái pháp tứ đế này. Ai nhìn thấy được pháp tứ đế này là người có trí tuệ. Vì sao? Thứ nhất, Đức Phật nói khổ đế là những cái sự thật của con người chúng ta, sinh già bệnh chết, rồi cầu không được khổ, rồi oán tán hội khổ, ngũ ống xí thành khổ. Tất cả mọi sự vật ở trên cuộc đời này đều là chịu luật vô thường. Thân của mình có ra đây thì cũng là chịu biết bao nhiêu những cái khổ. Mà khổ là một sự thật. Ở đây có ai không khổ không? Vậy khổ là một sự thật, phải không ạ? Không khổ già thì cũng khổ bệnh, rồi khổ chết, rồi thương yêu mà phải xa lìa, khổ, nói chung là đủ thứ khổ. Mà vừa nãy chúng tôi có nói Đức Phật dạy đó, nước mắt của chúng ta nhỏ ra trong vòng luân hồi sinh tử này còn nhiều hơn nước biển, đủ biết là cái khổ của chúng ta dữ lắm. Khổ là một sự thật. Rồi bây giờ tại sao chúng ta khổ? Phật dạy do gì? Do vô minh và ái dục. Vô minh là không có sáng suốt, ái dục là những cái sự ham muốn. Chính cái gốc vô minh ái dục này mà động cơ sinh tử luân hồi cứ quay mãi. Ai dứt trừ được vô minh và ái dục, luân hồi sẽ chấm dứt. Điều này khó hay là dễ? Quả thật là khó. Vô minh và ái dục. Ái là ưa, dục là muốn. Con người mình vì cái ham muốn cho nên nó cứ tạo ra nghiệp. Mà đã tạo nghiệp thì phải trả, phải luân hồi sinh tử. Rất khó. Ở trong cái phần vô minh ái dục này á, cái căn bản là phiền não. Mà phiền não là tham, sân, si. Ba thứ này là rất khó có thể đoạn trừ. Không đoạn trừ được tham, sân, si, chúng ta vẫn tiếp tục luân hồi sinh tử chịu đau khổ. Các tổ xưa có câu nói rất hay: ái bất trọng, bất sanh ta bà. Niệm bất nhất, bất sanh tịnh độ. Có nghĩa là mình không có nghiệp ái nặng thì không có sinh ra thế giới này. Cõi này là dục giới, cho nên tất cả chúng ta vì cái ái dục mà sinh ra trên cõi đời này. Niệm bất nhất, bất sanh tịnh độ là cái tâm mình không có niệm thuần, không có nhất tâm thì cũng khó có thể sinh về thế giới của Đức Phật được. Đó là nhân quả của thế gian. Nhân quả thế gian là gì? Khổ đế và tập đế. Bây giờ chúng ta bước qua nhân quả xuất thế gian là diệt đế và đạo đế. Diệt đế là cái cảnh giới an vui giải thoát, cái cảnh giới niết bàn, cảnh giới không còn vô minh tham ái sân si nữa. Mà muốn được như vậy thì chúng ta phải tu cái nhân gì? Đạo đế. Cái bài pháp này rất hay, bài pháp căn bản của người Phật tử. Nếu chúng ta học Phật mà chưa học pháp này, chưa hiểu cái pháp tứ đế này là chúng ta vẫn còn thiếu. Cho nên phần sau là nhân quả của xuất thế gian. Nhân quả xuất thế gian là diệt đế và đạo đế. Nhân quả của thế gian là khổ đế và tập đế. Khổ là kết quả, tập là nguyên nhân. Rồi bây giờ xuất thế gian, đạo là kết diệt là kết quả, đạo là nguyên nhân. Đạo là gì? Là con đường. Con đường đưa đến giác ngộ giải thoát niết bàn. Mà con đường đó Đức Phật dạy có 8, hay gọi là bát chánh đạo. Bát chánh đạo gồm có gì? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm và chánh định. Nếu chúng ta tuần tự tu tập như thế này sẽ đạt đến kết quả niết bàn, an vui, giải thoát. Người có trí tuệ là người thấy đúng được cái pháp tứ đế này, để rồi chúng ta sẽ chọn cho mình một con đường đi đến giải thoát an vui. Vậy thì hôm nay chúng tôi được cái duyên lành, thượng tọa cho phép về đây để nói chuyện với quý Phật tử trong khóa tu niệm Phật lần thứ 51. Thì khi về đây được gặp lại thượng tọa cũng như quý Phật tử, chúng tôi rất là vui khi thấy thượng tọa mặc dù bệnh duyên nhưng cũng vẫn luôn luôn nghĩ đến cái việc hoằng pháp mà tiếp tục tổ chức cho các Phật tử tu tập. Thì mong rằng với cái tấm lòng của thượng tọa như vậy, tất cả người Phật tử chúng ta nên cố gắng tinh tấn tu tập và động viên khuyến khích nhiều người đến tu tập để họ có được cái phước báo, và chúng ta cũng có được cái phước báo như vừa nãy chúng tôi trình bày trong phần thí. Mình phải nỗ lực đem Phật pháp đến với tất cả mọi người để mọi người đều được lợi ích, và chúng ta cũng tạo được cái phước trong vòng luân hồi sinh tử, được làm người, được gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Thì kính chúc thượng tọa và chư tôn đức tăng luôn pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành. Và kính chúc đến toàn thể quý Phật tử có một khóa tu thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Cung kính bái tập trên chư tôn thiền đức, kính bạch nhị vị thượng tọa. Hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Thật là một niềm phúc cho tịnh nghiệp đạo tràng khóa tu niệm Phật lần thứ 51 tại chùa Long Thành chúng con hôm nay, với ý nguyện hoằng pháp di gia dụ, lợi sanh di ổn hoàng, pháp Như Lai xứ thành Như Lai sự. Thượng tọa giảng sư đốc bận nhiều Phật việc sự đa duyên, đường xá xa xôi, từ chùa Hoằng Pháp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, đã đáp lời mời của ban tổ chức chúng con chính thức quang lâm về đây để ban bố cho chúng con thời pháp ngủ sáng hôm nay vô cùng quý giá. Chúng con xin y giáo phụng hành,
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 y giáo phụng hành.
Chúng con thành kính nguyện cầu hồng ân Tam Bảo thì từ gia hộ cho chư tôn đức được pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, ngõ hầu Hoàng Dương Chánh Pháp Lại Lạc quận Tân. Phần phước có sanh đến chúng con xin hồi hướng thượng chúc Phật những tăng quy pháp luân thường chuyển, phong điều vũ thuận quốc thế dân an. Xin danh quả phước này đến tiên linh của quyền Thật Tổ, ông bà ngoại gia tiên, của quý Phật tử hành giả, cũng như chư vị mạnh thường quân sớm được giảng sanh về Tây Phương tịnh độ. Xin danh quả phước này để kỳ an cho gia đình Phật tử luôn luôn được an lành hạnh phúc trong ánh hào quang của mười phương chư Phật, sống xứng đáng là những người con hiếu hạnh trong gia đình, là người đạo đức gương mẫu, là Phật tử chân chánh để góp phần xây dựng đạo pháp và dân tộc, cuối cùng được giảng sanh về Tây Phương tịnh độ và thành Phật trong ngày vị lai. Chúng con một lần nữa xin chân thành cảm niệm công đức của vị thượng tọa chư đại đức tăng và cung thỉnh đạo tràng đồng nhất tâm hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều có thành Phật.
Năm mới năm mẹ trong màu tới Tết, dựng nêu ăn chè, nghe gió heo mây xuân về trên khắp quê hương, ông bướm vui đùa mai đào nở tươi trong nắng, trên phố đông vui xuân về trên đất quê tôi, em mày áo mới mẹ cho mặc khi xuân về, chim én tung tăng bay đùa trong nắng xuân tươi. Yêu quá quê nhà chan hòa mùa xuân thái hoa, kỳ đường quê đông vui đẹp quá, áo mới muôn màu muôn sắc mùa xuân, cùng chúc xuân lời chúc xuân xin một năm an khang mọi nhà, tiếng chuông chùa ngân nga trắng ấm thoáng hương trầm hái lộc đầu năm, này bánh chưng này mứt ngon, xuân quê hương tình thương đậm đà.